Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý khán giả nghe đài True VNA và trang nhà Quảng Đức Online. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 3 vừa qua, đạo tràng tu viện Vạn Hạnh đón chào Thượng tọa Thích Đồng Thành, nguyên hiệu trưởng trung cấp Phật học Nguyên Thiều tại tỉnh Bình Định. Trong chương trình tuần rồi, chúng ta đã được nghe lời chia sẻ của Thầy Đồng Thành về Pháp Tu Phước qua câu chuyện giữa Đức Phật và Vua Ba Tư Nặc. Trong chương trình tuần này, Phương Thảo xin được phép tiếp tục trích lại cuộc pháp đàm giữa Thầy Đồng Thành và đạo tràng Vạn Hạnh về hai pháp tu còn lại trong câu chuyện của Vua Ba Tư Nặc, đó là Pháp Đức và Pháp Trí.
Vua Đức Phật dạy cho Vua Ba Tư Nặc cái pháp thứ hai để cứu cuộc đời của mình là thực hành nghĩa. Nghĩa ở đây tức là nhân nghĩa đạo đức, mà đạo Phật gọi là phước đức. Phước đức, phước đầu tiên á, gọi là phước vật, là phước báu về vật chất. Phước thứ hai là phước đức, là phước báu về đức gì? Đức hạnh. Phước báu về đạo gì? Đạo đức. Ông bà mình ngày xưa có câu á, là dạy con đọc sách thánh hiền còn hơn để lại của tiền đầy kho. Con cháu mình á, mình để lại tài sản nhưng mà không để lại một cái đời sống luân lý đạo đức, đó là một thất bại. Con cháu mình để lại những cái nếp sống luân lý của ông bà tổ tiên, đời sống nhân nghĩa lễ trí tín, đó là một cội nguồn của phước. Tại vì lấy vật chất làm của ấy sẽ rời ta, lấy phước đức làm của theo ta trọn đời. Ông bà mình cũng có nói cái câu là có đức mặc sức mà gì? Mà ăn. Đức nó quan trọng hơn là vật chất. Cho nên giữa cái phước vật là phước báu về vật chất và phước đức là phước báu về đức hạnh, thì Đức Phật vẫn khen cái phước đức cao hơn là phước vật. Cho nên là thực hành nghĩa, tức là thực hành những cái nghĩa lý, những cái đạo đức của con người trong xã hội. Mà Đức Phật dạy muốn có phước đức thì chúng ta phải làm bốn điều để có phước đức. Thứ nhất là chúng ta phải giữ giới. Giữ giới là tạo nên một cái cội nguồn của phước đức. Nhưng mà muốn giữ giới thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta nhớ đến cái giây phút mình quy y. Vị bổn sư truyền cho mình là tam quy ngũ gì? Ngũ giới. Các vị nhớ năm giới của mình giữ không? Không nhớ thì ráng nhớ. Nhớ xong thì cũng chưa đủ, nhớ phải làm gì nữa? Nhớ phải hành. Hành được bao nhiêu thì hành, tùy theo. Không ai là hoàn hảo hết. 50% cũng được, 70% cũng được, 10% cũng tốt. Cố gắng là được. Tại vì khi chúng ta giữ giới mà không sát sinh thì mình được cái phước báu là gì các vị? Bệnh tật thuyên giảm, sống lâu trăm tuổi, đẹp mãi, trẻ mãi không già, sống hoài sẽ không chết. Tất nhiên cũng chết nhưng mà sống lâu hơn người khác. Giữ giới sao? Giữ gì được giới nào? Được phước giới đó. Không giữ giới là mất phước. Đạo Phật không có nói rằng là vấn đề Phật sẽ bắt tội người này người kia, mà Đạo Phật chỉ nói là đó là những nguyên tắc đạo đức, là quyền lợi của con người. Nếu thực hành có phước, không thực hành thì mất phước. Mình giữ giới không trộm cắp là giúp cho gì? Giúp cho tài sản của mình không bị tổn giảm. Thưa quý vị, chúng tôi nói thật á, hồi nhỏ cho đến bây giờ chúng tôi chưa bị mất cắp, chưa bị mất trộm. Cho dù là tài sản nhiều khi có chút ít tiền mình để quên ở trên bàn cũng bị mất. Tại sao mất tiền? Mà có nhiều người có 3-4 lớp, khó 5-6 cửa, nhưng mà sao? Mất đâu vẫn mất à? Có nhiều cái điều ngộ lắm. Tại vì có nhiều người giữ tài sản mà hay bị mất trộm, mất cắp là bởi vì sao? Cái nhân trộm cắp trong quá khứ đã tạo. Đời này tài sản theo cái nhân quả đó nó ra đến gì? Cho nên khi chúng ta giữ cái giới không trộm cắp là giúp cho tài sản của mình nó ở với mình, nó tăng trưởng trong cuộc sống này. Rồi giới thứ ba là bảo vệ hạnh phúc gia đình, giới thứ tư là bảo vệ uy tín của bản thân, giới thứ năm là giúp cho tinh thần của mình minh mẫn, sáng suốt, không uống rượu, không dùng các chất gây nghiện, không vân. Thành ra đó, quý vị thấy muốn có đức hạnh thì phải có gì? Có giữ giới. Giữ giới nó càng tăng trưởng cái uy đức, cái đạo đức của một con người. Yếu tố thứ hai để có phước đức, Đức Phật dạy là phải tùy hỷ. Thấy người khác làm phước thì mình phải sao? Mình phải vui theo. Thấy người khác về chùa tu mình phải sao? Mình phải tán thán. Có nhiều người mình đã không về được rồi, thấy người ta về và 8, và 9, và 10, 11 nó vô nó ra. Thấy nhiều người đó có phước, mình đã không có chịu làm ăn rồi, mình ngồi đó, mình nói nó bóng nó gió, mình lại tổn phước tổn. Cho nên tùy hỷ là cội nguồn thứ hai của phước đức. Thứ ba là gì? Muốn có phước đức thì chúng ta phải có sự cung kính khiêm cung. Cung kính, biết cung kính. Mình thấy người khác làm gì, ngay cả trong cuộc đời này các vị nên cung kính. Cung kính nó quan trọng lắm. Có một cái cô này, cô ở bên Nam Phi, cô sang Anh Quốc cô làm việc. Sau 5 năm làm việc tại Anh Quốc thì ngày đó cô trở về lại Nam Phi. Cô ra phi trường sớm lắm, cô ngồi không biết làm gì. Cô mua một cái ly cà phê, hộp một hộp bánh và một tờ báo. Vừa uống cà phê, vừa ăn bánh, vừa đọc báo. Thì cổ đang vì mãi mê đọc báo cho nên đến cái giờ bay cổ không biết. Hãng bay mới gọi tên cổ là người khách cuối cùng phải lên máy bay. Cổ vội vàng xếp giấy tờ sách báo vào trong túi. Nhưng mà trong thời gian mà cổ ngồi uống cà phê, ăn bánh và đọc báo á, thì có một anh thanh niên đến ngồi cái bàn của cổ, thập tay vào trong cái tịch bánh của cổ lấy ăn. Cổ giận lắm, tại vì không mời mà lại người nam nữa, không biết cái răng lăng gì hết, tự nhiên đến lấy bánh của người con gái, người phụ nữ ăn, thấy kỳ. Nhưng mà chẳng lẽ giữa phi trường mà nói vì một chiếc bánh mà nói qua nói lại thấy xấu quá, thôi ảnh ăn thì kệ ăn thì. Hai người cứ thương nhau ăn cái hộp bánh, đến cái bánh cuối cùng thì cổ mới đưa tay anh kia lăn trước, anh lấy cái bánh đan ăn. Nhưng mà anh cũng làm như vẻ như anh ra lăn, anh bẻ làm đôi mời cổ nữa. Cổ giận dữ lắm. Nhưng mà hồi nãy giờ nhường cả hộp bánh, còn cái cuối chẳng lẽ nói chi, con nhường luôn, nhẫn luôn. Cho nên khi mà cổ xếp hành lý vô trong cái túi để cổ lên máy bay ấy, thì cổ giật mình. Tại vì cái hộp bánh của cổ hồi nãy còn nằm nguyên trong túi sách của cổ. Và trong khi cổ mãi mê đọc báo thì người thanh niên đem hộp bánh đến lúc nào y như hộp bánh của cổ, cổ không biết. Và hồi nãy giờ cổ là anh ghé của anh thanh niên, mà cổ là giận người thanh niên đó. Cho nên khi người thanh niên ăn cái bánh cuối cùng xong, người thanh niên đứng lên nở nụ cười chào cổ đi mất. Cổ quay đi khắp nơi, cổ tìm người thanh niên để nói một lời tri ân, nhưng mà người thanh niên đi mất. Và cổ cảm thấy ăn năn. Vừa rồi Sundarrat là một nhà văn của Mỹ, ông nói chuyện ở tại một đại học tại Canada. Ông nói rằng cái sự ân hận nhất trong cuộc đời của ông là một Phật tử mà. Là hồi ông học tiểu học, có một cái cô bé nghèo, cô cũng đến học. Nhưng mà bởi vì cô nghèo nhất trong lớp ở tại Mỹ, thì những cái bạn trong lớp chế giễu cái cô bé đó. Ông thương, ông là một cái người học sinh nam, thấy người bạn nữ của mình bị mọi người chế giễu nó xấu. Và cô bé mỗi lần chế giễu nó xấu, cô bé lấy cái chùm tóc của mình cắt, nhai. Rồi mấy đứa bạn trong lớp nói rằng, nhai tóc cho con ngọt không? Có ngon không? Lại nói thêm vô nữa. Và mỗi lần như thế cô bé cứ lủi thủi rồi cam phận cái thân phận của mình, cam lòng thân phận mình lẫn đi trốn đi. Thì khi mà ông thuyết giảng ở tại một cái đại học Canada, ông nói rằng cái sự ân hận lớn nhất trong cuộc đời của một nhà văn từ nhỏ cho đến bây giờ của ông là ông đã không thể hiện cái sự tử tế của mình đối với cô bé kia, người bạn. Tại sao lúc đó ông không nói một lời gì để động viên cô bé, trong khi mọi người trong lớp chế giễu một cô bé nghèo khổ? Tại sao ông không thể hiện một hành động gì đó cho làm bớt đi cái sự đau khổ và bất hạnh của cô bé đó, cô bạn gái đó, để đến bây giờ ông ăn năn cả cuộc đời? Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này đôi khi mình trách người này, mình giận người kia, mình hờn người nọ. Nhưng mà thưa quý vị, những cái gì mà mình làm cho con cái, cho gia đình, cho xã hội này chỉ là một giọt nước với đại dương. Chúng ta nhận rất nhiều, nhưng mà chúng ta làm lại không có bao nhiêu hết. Không bao nhiêu hết. Chúng ta từ nhỏ cho đến bây giờ chúng ta thọ nhận cái ân của ai? Của cha mẹ, của thầy cô, của xã hội, của Phật Pháp, của biết bao nhiêu con người trong đời. Thành ra chúng ta cố gắng làm sao? Sống là để tri ân, báo ân. Sống là để đền đáp tứ ân. Làm cái gì được trong cuộc đời này, chúng ta đừng có nên cao ngạo, đừng có nên tự hào. Bởi vì đó chỉ là một cái sự đền đáp, một phần nhỏ mà mình có thể làm được cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta thấy cái sự cung kính là một cội nguồn của phước báo. Và cái điều thứ tư để tạo nên phước đức, đó là sự gì? Hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức. Có cái gì thì mình chia sẻ cho người khác. Mỗi tối chúng ta tụng kinh xong có cái câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Câu thứ ba là gì? Cho riêng gia đình con. Thấy không? Có nhiều người thầm vậy đó. Thầy, con tu cả buổi mà giờ hướng cho tất cả chúng sanh bất bình đẳng. Không ẩn phe, không có tốt. Nhưng mà cái người Phật tử chúng ta đã khuyên được Phật Pháp khuyên là có cái gì mình hãy hướng đến tất cả mọi người, dầu là hữu hình hay vô. Cho nên muốn tạo phước đức thì yếu tố thứ tư là hồi hướng. Như vậy thì pháp thứ hai á, là trau dồi cái phước gì các vị nhớ không? Và pháp thứ ba Đức Phật dạy là thực hành pháp. Thực hành pháp tức là thực hành giáo pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta có thực hành phước và thực hành nghĩa thì đời sau mình sinh về cõi gì? Cõi người và cõi trời. Còn chúng ta muốn vượt lên trên sáu nẻo luân hồi, sanh về cái cảnh giới giải thoát giác ngộ của chư Phật thì mình phải thực hành cái điều cứu độ thứ ba, đó là thực hành pháp, gọi là phước trí và cái trí tuệ. Không có trí tuệ thì không bao giờ giải thoát được đâu. Thành ra muốn thực hành cái phước trí và thực hành pháp ấy, thì Đức Phật dạy có bốn điều. Thứ nhất là học hỏi và lắng nghe Phật Pháp. Qua kinh sách, qua băng đĩa, qua sự tiếp xúc với các vị thầy tâm linh. Thứ hai là gì? Thứ hai là chúng ta phải trau dồi chánh kiến. Phải luôn luôn từ bỏ những cái niềm tin mê muội ở trong cuộc đời này. Hôm vừa rồi chúng tôi giảng ở tại Mê Bình có một Phật tử hỏi một câu như thế này. Chú Tiểu Thích Chân Tâm hiện nay, Thích Chân Tâm hiện nay có phải là hậu thân của Hòa Thượng Thích Minh Pháp ở chùa Ấn Quang ngày xưa hay không? Tại vì con thấy trên YouTube có đăng những cái dòng chữ đây là hậu thân tái sinh của Hòa Thượng Thích Minh Pháp. Tại vì chú Tiểu Thích Chân Tâm á, cái diện mạo cũng tròn đầy hả? Thông minh, nói năng cũng lưu loát giống như Hòa Thượng Minh Pháp ngày xưa. Thì chúng tôi mới trả lời rằng đừng rơi vào tà kiến, đừng rơi vào chấp thủ. Ai đủ khả năng mà khẳng định được điều này? Chỉ có Phật thôi, chỉ có các vị A-la-hán thôi mới thấy được gì? Túc mạng minh, túc mạng thông mới thấy được. Chứ mình giờ quả gì cũng chưa chứng mà chứng cái quả trên bàn thờ đó. Quả cam, quả bông mình chứng trước rồi. Chứ còn có quả chứng quả gì làm sao mình biết? Thành ra đừng rơi vào tà kiến, đừng rơi vào những thông tin, đừng rơi vào những cái lời đồn đại thế gian. Chúng ta phải có chánh kiến, phải có chánh kiến. Học Phật là phải có chánh kiến, tu Phật là phải có chánh kiến, thực hành pháp là phải có chánh kiến. Đừng có mình rơi vào cái dư luận, là chạy theo dư luận là nguy hiểm lắm các vị. Thành ra muốn có trí tuệ thì phải gì? Trau dồi chánh kiến. Yếu tố thứ ba để có trí tuệ Đức Phật dạy là chia sẻ Phật pháp, thuyết pháp. Vậy thì Phật tử chúng ta bây giờ quý vị có thuyết pháp được không? Nhiều Phật tử nói thưa thầy, đó là bổn phận của quý thầy. Nhưng mà người Phật tử chúng ta cũng có trách nhiệm chia sẻ Phật pháp. Mình thấy một cuốn sách nào hay, một cuốn kinh nào hay, một cái địa pháp nào hay, mình có thể ấm tấm chia sẻ cho những bạn cùng đồng nghiệp, những người cùng làm việc trong gia đình của mình. mình khuyến hóa người ta đến với Phật pháp. Gặp người ta đau khổ, mình có vài lời giải thích: à, tôi nghe trên chùa quý thầy nói cuộc đời này là vô thường thôi, hãy vui vẻ tùy duyên đi. Hãy sống. Đó là chúng ta có những cách gì chia sẻ Phật pháp. Tuy rằng những lời nói đơn sơ thôi, nhưng mà cũng giúp cho người ta phần nào vơi đi nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như tối hôm nay các vị về đoàn hành xong, các vị về nhà, hãy tiếp xúc với những người thân trong gia đình bằng những cái hành vi, lời nói, ánh mắt, nụ cười thật từ tốn, thật từ ái và tràn ngập cái sự tỉnh thức và an vui, là quý vị đang thuyết pháp vô môn. Có những bài pháp không được, mà chỉ những cái thân giáo của mình thể hiện qua hành động, qua ánh mắt, qua nụ cười, nó chinh phục và chiếm được trái tim và tình thương của người khác. Cho nên thuyết pháp bằng âm thanh và có khi thuyết pháp bằng vô ngôn, vô âm thanh. Quý Phật tử có thể làm được điều đó. Và cái điều thứ tư, có thể thành tựu được cái thực hành pháp Đức Phật dạy, chọn một pháp môn để hành trì. Thực hành một pháp môn. Mình tu, mình phải xác định cái pháp môn tu tập của mình là gì. Một con đường mình hướng đến. Chẳng hạn như mình đi từ đây về Mê Quỳnh, mình phải xác định là đi bằng máy bay, đi bằng tàu, đi bằng đường bộ xe, hoặc là đi bằng đường thủy vân vân. Đường nào một đường, mới đi được 10 phút, thầy cũng muốn đi máy bay. Máy bay được 1 phút, hạ xuống để tôi đi đường bộ. Đường bộ chán quá thôi đi đường thủy. Cho nên nó làm mất thời gian của cuộc đời mình. Ở đây chúng tôi xin tóm lại là Đức Phật đã dạy cho vua Ba Tư Nặc ba pháp mà chúng ta có thể thực hành và tự cứu lấy cái cuộc đời và làm thăng hoa cái cuộc sống của mình. Đó là thực hành phước, thực hành nghĩa và thực hành pháp. Hai pháp đầu nó thuộc về thế gian, pháp thứ ba nó thuộc về xuất thế gian. Và khi mình có trí tuệ là thực hành pháp á, nó hỗ trợ cho hai pháp đầu sẽ đúng chân pháp. Một người mà hiểu Phật pháp á, bố thí một hạt gạo công đức vô biên. Một người không hiểu Phật pháp, bố thí hàng nghìn tấn gạo phước đức không có bao nhiêu. Nếu chúng ta bố thí làm phước hàng nghìn tấn gạo mà mình có sự chấp thủ, mình có sự thị phi, mình có sự giận hờn trong đó, phước có nhiều không? Còn một người bố thí một hạt gạo, cúng dường một giọt nước, nhưng mà bằng tất cả trái tim, bằng tâm thanh tịnh, bằng tất cả những cái hạnh nguyện cao cả của mình, thì phước đức vô lượng. Hiểu chánh pháp, thực hành một điều nhỏ, công đức và thành tựu rất lớn. Không hiểu chánh pháp, thực hành muôn việc ở thế gian thì lại trở nên cái sự chấp thủ ràng buộc và làm cho mình lại khổ thêm thông qua cái việc và làm phước như thế. Chánh pháp nó hỗ trợ cho đời sống của mình, nó hóa giải những cái mâu thuẫn trong gia đình, nó giúp cho chúng ta tự chuyển hóa những cái nội tức trong trái tim, trong đời sống nội tâm và thăng hoa những cái nhân duyên trong cái cuộc sống. Cho nên quý vị xem cái chương trình Hoa Mặt Trời của nữ diễn viên Việt Trinh, cô ta có nói một câu: giá mà tôi hiểu Phật pháp sớm. Mình hiểu Phật pháp càng sớm ngày nào thì cuộc đời mình bớt khổ ngày đó, an vui thêm ngày đó, hạnh phúc được ngày đó, nhẹ nhàng và tự tại được ngày đó. Còn gặp một cái chuyện nhỏ mà không hiểu Phật pháp cũng trở thành chuyện lớn, gặp chuyện lớn mà không hiểu Phật pháp trở nên bế tắc và tuyệt vọng. Không có cái gì mà chúng ta không giải quyết được dưới ánh sáng và năng lượng của chánh pháp. Ngay cả một cái kiếp trầm luân sanh tử mà chúng ta còn có thể giải quyết được, thì há gì những cái chuyện tầm thường của thế gian, chuyện chồng vợ con cái, chuyện sự nghiệp, chuyện học hành và chuyện thế sự kia, nó tầm thường lắm. Cái khó nhất trong cuộc đời đó là quyết định được cái số phận, mở ra một cái cánh cửa xuất thế gian giải thoát cho cuộc đời của mình. Mà có Phật pháp là chúng ta có thể làm được ngay trong cuộc sống. Có ai tin được rằng một người tội lỗi như Angulimala là vô não? Nếu như cái pháp thế gian này ở bất kỳ xã hội nào, một người mà giết 999 mạng người như thế thì phải làm sao? Phải bỏ đi, phải trừ khử những cái thành phần đó ra khỏi xã hội, bởi vì những con người đó quá tội lỗi. Nhưng mà khi mà vô não gặp Đức Phật thì sao? Từ một kẻ tội lỗi trở thành một vị A la hán, vô sanh, ứng cúng, trở thành một vị thánh giải thoát xuất thế gian. Cho nên Phật pháp có thể chuyển hóa tất cả những khổ đau, những phiền muộn và những cái oan chướng trong cuộc đời này để biến hoa thành rác, biến bùn thành sen, biến những cái cáu bẩn trở thành ngọc sáng trong cuộc đời này. Thành ra thưa quý vị, nhân đây chúng tôi cũng xin tri ân tất cả quý Phật tử. Một lời tri ân chân thành của quý Phật tử. Cho dù quý vị chưa bao giờ tiếp xúc một vị tăng viện đi, một học tăng học đi nào nguyên thiệu trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng là những người hiểu Phật Pháp, quý vị với một cái tinh thần vô ngã, với một cái trái tim của vô danh của Bồ Tát, không cần biết mặt, không cần gặp gỡ, nhưng mà mình biết rằng nơi đó là đang ươm mầm cho những hạt giống Phật Pháp trong tương lai. Tại vì Phật Pháp nếu không có tăng già thì không người để duy trì. Thành ra chúng ta không cần biết, không cần nhất thiết phải gặp mặt. Nếu chúng ta có duyên thì chúng ta hãy một lần về thăm đất Bình Định, tu viện Nguyên Thiêu, trường Trung cấp Phật Bình Định. Còn nếu chúng ta không có duyên, thông qua cái sự tạo duyên của chư Tôn Đức, chúng ta cùng hướng về. Và tất cả những công đức làm đó, nó vun bồi, nó tạo thêm cái năng lượng và cái phước báu cho chúng ta ở trong cuộc đời. Và như thế chúng ta đang góp phần để cho Phật Pháp được huy hoàng sáng lạng trong hiện tại và tương lai. Hộ trì chánh Pháp là một cái sứ mạng thiêng liêng. Nó không phải là một việc làm tầm thường, không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng có phước, không phải ai cũng có duyên làm được. Có nhiều người thưa quý vị, trong cuộc đời này người ta có phước báu nhiều lắm, nhưng mà nói rằng mua một chiếc nhẫn bao nhiêu triệu đô la sẵn sàng mua, nhưng mà bỏ một đồng để mà tạo duyên, tạo làm phước đó, thì đôi khi người ta không chịu. Bởi vì người ta không hiểu được cái tương quan nhân quả và cái ruộng phước cao quý của Phật Pháp. Thành ra quý Phật tử đã hướng tâm về chư Tăng Ni, đặc biệt là có nhân duyên đối với trường Trung Pháp Phật Bình Định, tu viện Nguyên Thiêu. Chúng tôi cũng xin đại diện cho toàn thể nhà trường, ban giám hiệu, ban giáo thọ, ban quản chúng và chư Tăng Ni từ khóa các khóa cho đến ngày hôm nay, xin thể hiện một lời tri ân chân thành sâu sắc, và xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử hãy giữ vững Bồ Đề tâm, niềm tin trong chánh pháp, và mình tận dụng mọi cái nhân duyên trong cuộc sống này để tạo những cái phước báu, để giúp cho cái sự an lạc, ánh sáng của Phật pháp ngày được duy trì và lan tỏa trong cuộc đời này. Hôm nay được sự giúp đỡ và tư tưởng của Hòa Thượng trụ trì tu viện Vạn Hạnh, vì thời gian không có nhiều, chúng tôi chỉ xin phép được chia sẻ một vài điều và cảm nhận của chúng tôi đối với quý Phật tử thay cho lời tri ân. Xin chúc quý vị một năm mới được nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều thánh duyên trong cuộc sống, vạn sự được hanh thông và các tường như ý. Nam mô Hoan Hỷ Phạm Bồ Tát.
Thưa quý vị, do thời lượng chương trình có hạn, Phương Thảo xin được phép tiếp tục trích dẫn cho quý vị phần cuối của buổi pháp đàm giữa Thầy Đồng Thành và Đạo Tràng Vạn Hạnh. Đó là phần vấn đáp trong chương trình tuần sau. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả. Chúc quý thính giả một tuần an lạc và tu học tinh tấn. Mời quý vị thưởng thức bài hát Hoa Từ Bi qua giọng hát của ca sĩ Quang Hà.
Tần bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào, rồi đây cùng chi như phù du. Ta vang lời ca nhân ai, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến người. nhau để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời tươi sáng sáng nơi tâm ta. Quá từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sang người, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Sầu đau khốn khó sẽ không còn lừa dối, hỡi người ơi luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời đầy sắc hương là giây phút tuyệt vời tươi sáng sáng người tâm ta. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như dạng người, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Hiền hòa cho trái đất mai màu xanh, sống yên vui thanh bình, một thế giới hòa bình đời đời. Xin nắm chặt tay nhau ca lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó để tâm kết lên hoa từ bi mãi mãi đời đời.